Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với podcast của mình. Trong tập trước thì mình có kể với mọi người về một buổi phỏng vấn của mình. Và cuối tập thì mình cũng có để lại một câu hỏi ngỏ để mọi người đoán xem là mình có được chọn vào vị trí làm việc ấy hay không. Thì hôm nay sẽ là câu trả lời cho tập trước. Và tựa đề của tập ngày hôm nay đó là Mình có việc rồi. Kể cho mẹ nghe. Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Thì mình sẽ tóm tắt lại tập trước một chút nhá. Tập trước thì mình có kể là mình đã tham gia một buổi phỏng vấn với một công ty startup, một công ty khởi nghiệp về hàng không. Thời gian của cuộc phỏng vấn thứ nhất đến cuộc phỏng vấn thứ hai thì diễn ra khá là nhanh, trong khi cái cuộc phỏng vấn thứ ba thì mình đang bị ngưng trệ tới gần hơn một tuần rồi. Và mình đã cảm thấy khá là có gì đấy không ổn. Chính vì thế nên mình đã viết lên những dòng trạng thái để hỏi xem là với những cái cách trả lời của mình như vậy thì mọi người có nghĩ là mình được vào hay không. Và kết quả là không. Dĩ nhiên là việc mình được nhận vào phỏng vấn thì cũng là kết quả của việc ứng tuyển nhanh ở trên LinkedIn. Mình cũng không đổ quá là nhiều tâm sức vào trong cái việc ứng tuyển đấy. Mình cũng không tìm hiểu nhiều về công ty. Mình cũng không tìm hiểu nhiều về cái lĩnh vực mà mình sắp chuẩn bị làm. Chính vì thế nên việc bị từ chối thì cũng khá là dễ hiểu thôi. Tuy nhiên là bởi vì khi mà mình đi phỏng vấn thì mình cũng có đặt tâm sức của mình vào sự chuẩn bị, mà mình cũng được đưa vào vòng 2 thì kiểu mình cũng cảm thấy là có một cái gì đấy khá là kỳ vọng ấy. Nhưng mà khi mà đến vòng 3, công ty lại không thông báo cho mình bất cứ một tin tức gì, mình cảm thấy như kiểu là bị ghost ấy, thì mình cũng có một chút lấn cấn, mặc dù mình biết là cái linh cảm nó khá là xấu rồi, nhưng mà mình vẫn kiểu mình rất là chờ mong một câu trả lời chính thức từ phía công ty. Và thế là mình cũng có viết email, mình cũng viết một cái tin nhắn ở trên LinkedIn cho anh tuyển dụng để hỏi anh ấy là kết quả đã như thế nào rồi, công ty đã có quyết định như thế nào. Thì anh cũng không trả lời và mình cảm thấy rất là lấn cấn. Rất là may là khi mà vào ngày lễ phục sinh hay trước đó tầm 1-2 ngày phục sinh gì đấy thôi, thì anh cũng có viết thư cho mình và anh đã nhắn mình như thế này: "Chào Rosie, tôi xin lỗi vì sự phản hồi chậm trễ của mình. Tôi đã trải qua một tuần cực kỳ căng thẳng và không thể nào cập nhật đầy đủ thông tin ở trên LinkedIn. Thế là tin nhắn của bạn bị rất nhiều những tin nhắn khác ít liên quan hơn đẩy xuống dưới, và tôi xin lỗi thêm một lần nữa. Tuy nhiên, chúng tôi đã đưa ra quyết định vào tuần này và thật không may mắn là công ty không thể offer cho bạn vào vị trí này. Chúng tôi đã quyết định lựa chọn một ứng viên có kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực hàng không. Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và thực sự mong muốn đoạn đường tương lai của chúng ta sẽ có cơ hội giao nhau lần nữa." Đấy là bức thư từ chối mà anh tuyển dụng đã gửi cho mình. Mặc dù là một bức thư khá là lịch thiệp, mùi mẫn, tỉ mỉ, nhưng thư từ chối thì vẫn là thư từ chối thôi. Bởi vì cái tâm trạng xấu xí khi mà đợi chờ cái tin nhắn này đã diễn ra rồi, nên khi nhận được cái tin nhắn này khiến cho tâm trạng của mình nó có một cái hướng đi rõ ràng hơn. Tức là mình không cần phải đoán, không cần phải hy vọng. Mặc dù kiểu hy vọng nhưng không phải là hy vọng trong sự vui mừng, mà hy vọng trong cái sự thất vọng ấy mọi người. Phần nào thì cái câu trả lời nó dứt khoát như vậy thì cũng khiến cho mình cảm thấy là ok, tốt hơn rồi. Có một câu trả lời như thế này thì mình đỡ phải là mình không phải mong đợi theo một cách vô vọng nữa ấy. Và mình cũng chỉ mất khoảng một chút thời gian để hồi phục lại tâm trạng của mình thôi. Bởi vì dù sao thì mình cũng đã chuyển xuống Sicilia và bắt đầu một công việc mới. Mình đã xuống Sicilia để làm việc ở trong một cái khách sạn khá là to, khá là nhiều sao ở Ý, ở trên một hòn đảo rất là đẹp tên là Taormina. Không phải là hòn đảo, là một thị trấn ở miền Nam Ý. Và đây là một cái thành phố nổi tiếng là một khu nghỉ dưỡng cho hầu hết rất nhiều người có thu nhập cao. Và mình cảm thấy rất là vui với khởi đầu này, bởi vì ít nhất là mình cũng có một công việc để làm, có một nơi để ở và có một thành phố rất là xinh đẹp để hàng ngày ngắm nghía nữa. Mà Sicilia, miền Nam nước Ý thì rất là đẹp vào mùa hè mọi người. Và vì thế nên mình cảm thấy là mình có thể dành thời gian để chữa lành ở đây, có thể dành thời gian để tìm kiếm thêm những cơ hội mới khi mà mình làm việc ở miền Nam nước Ý trong cái thời tiết vô cùng là đẹp như thế này. khởi đầu tốt đẹp này cũng không kéo dài được bao lâu khi mà mình phải đi nhận giấy tờ cư trú. Việc nhận thẻ cư trú là một điều đáng lẽ ra mình rất là vui, bởi vì mình đã đợi phải 7 tháng rồi. Từ hồi đặt lịch, lăn tay các thứ thì phải là 7 tháng rồi để mình cầm thẻ cứng. Và nếu mà có thẻ cứng ở trong tay thì mình sẽ được đi ra ngoài nước Ý một cách tự do và thuận tiện hơn. Tuy nhiên sau khi nhận thẻ cư trú ở đồn cảnh sát ấy, thì mình đã bàng hoàng thêm, bởi vì một điều mà mình không tính toán đến nó đã xảy ra. Đấy là bình thường thì thẻ cư trú của mình sẽ có thời hạn 1 năm sau ngày hết hạn của thẻ cũ. Tức là bình thường là mình sang Ý vào tháng 10 này. Thế tức là mình đã cứ nghĩ là mình sẽ có thẻ cư trú từ tháng 10 năm trước đến tháng 10 năm nay. Trong khi là mình kiểm tra ấy, thì thẻ cư trú của mình ghi là sẽ hết hạn vào tháng 7. Tức là đúng 1 năm sau khi mình tốt nghiệp. Và mình cảm thấy như bị đánh úp vậy. Mình không hề chuẩn bị cho cái trường hợp này, bởi vì như thế là chỉ cách 3 tháng nữa thôi thẻ cư trú của mình phải hết hạn. Và họ yêu cầu là để nộp gia hạn thẻ thì phải gia hạn trước ít nhất 60 ngày. Tức là trước 2 tháng là mình đã phải đi nộp hồ sơ rồi. Và để ở lại Ý thì mình phải có một công việc hoặc là phải đang đi học trong khi mình học và tốt nghiệp rồi, để mình chứng minh được là mình ở Ý hợp lệ. Mình lại rơi vào một trạng thái khá là bị động và mình cảm thấy khá là buồn, bởi vì thực sự là sống ở nước ngoài ấy, kiểu một thân một mình, xong mình cũng cố gắng rất là nhiều, trong khi những tình huống xảy ra với mình nó khiến cho mình không thể nào mà xoay sở được, và kiểu kể cả mọi người có muốn giúp cũng không thể xoay sở được, bởi vì đây là chính quyền, đây là luật pháp ấy. Và mình cũng khá là buồn bởi vì cái thời gian này thì cũng không có nhiều người đồng hành, bởi vì cái khóa của mình ấy thì mọi người hầu hết tốt nghiệp xong là mọi người đã chọn cách là trở về Việt Nam rồi, còn một mình là ở lại dưới cái việc là sẽ tìm việc và tiếp tục cái chặng hành trình ở đây ấy. Và nó có nhiều cái khó khăn mà mình cảm thấy là mình không thể chuẩn bị được ấy. Thế thì khi mà nhận được một cái tin dữ như vậy ấy, thì mình cũng có bình tâm lại và mình nghĩ là có thể là mình sẽ về Việt Nam thôi. Bởi vì cái công việc sắp tới, cái công việc mình đang làm ở Sicily ấy, thì là một công việc thời vụ. Thật ra khi mà mình tìm hiểu thì cái công việc thời vụ ấy, nó cũng sẽ cho phép mình được gia hạn thẻ cư trú của mình trong vòng 1 năm. Nhưng mà bởi vì là cái người chủ của mình ấy, thì họ khá là không rõ ràng trong điều khoản hợp đồng các thứ. Và mình cũng từng đi làm không có hợp đồng ở Rome rồi, ở thủ đô của Ý. Mình biết là mọi người sẽ cố gắng không có hợp đồng để không phải trả thuế cho nhà nước ấy mọi người. Vì thế cái trường hợp là đi làm không có hợp đồng hoàn toàn có thể xảy ra. Và kiểu mình có một cái linh cảm gì đấy là với một người chủ mà không rõ ràng như thế này ấy, thì khả năng cao là chưa chắc họ đã ký hợp đồng cho mình. Và vì thế nên mình cũng nghĩ là trong trường hợp xấu nhất thì mình sẽ về Việt Nam thôi. Và thế là mình kiểu ok, vậy thì hãy tận hưởng nốt những ngày cuối cùng ở Ý đi. Ít nhất là ở Nam Ý, mình đã đến Nam Ý, mình khởi đầu ở Nam Ý và mình cũng sẽ kết thúc ở Nam Ý. Và mình sẽ tận hưởng những ngày hè vô cùng tươi đẹp ở đây. Mình đã suy nghĩ như thế cho đến một ngày. Thì sau ngày lễ phục sinh thì có một cái cuộc gọi từ Bắc Ý. Đây là một công ty mà mình đã phỏng vấn cho một vị trí làm part time, bán thời gian. Mình nghĩ là cái chỗ làm của mình thời vụ ấy, thì mình có thể đi làm trong tuần, cuối tuần thì mình sẽ kiếm thêm một chút thu nhập từ công việc part time. Bởi vì mình cũng tham lam mà mọi người, mình kiểu cũng chăm chỉ này kia, mình cũng muốn kiếm thêm tiền ấy. Thế thì khi mà nói chuyện xong, trao đổi xong với giám đốc ấy, thì chú có nói với mình là chú sẵn sàng offer công việc cho mình rồi. Tuy nhiên là chú muốn offer một vị trí full time cho mình, tức là vị trí toàn thời gian. Và để làm được toàn thời gian thì chú khuyến khích mình hãy chuyển lên văn phòng, một là văn phòng Napoli hoặc là văn phòng ở trên Bạc Ma. Tức là ở Bạc Ma thì là ở Bắc Ý, còn Napoli thì cũng gần ở Nam Ý ấy. Và chú khuyến khích là mình nên chuyển lên Bạc Ma, bởi vì Bạc Ma thì mọi thứ văn phòng đang có sẵn và kiểu cũng có nhiều các bạn nữ biết nói tiếng Anh hơn, vì thế nên sẽ dễ dàng giúp đỡ mình hơn. Và bởi vì là cái trường hợp của mình, tình huống của mình như vậy rồi, cái tình huống là thẻ cư trú của mình đang chuẩn bị sắp hết hạn ấy, và mình cũng chưa bao giờ khám phá Bắc Ý, bởi vì mình cảm thấy Bắc Ý là một nơi có cái, họ có cái mức sống cao hơn và thu nhập cũng cao, mức sống cao. Và vì thế nên mình khi mà chưa có công việc thì mình cũng chưa dám chuyển lên Bắc Ý, mặc dù mình rất là thích Milan, mình rất là thích cuộc sống phát triển xô bồ và kiểu có nhiều người nói tiếng Anh ấy. Vậy nên khi mà được đưa ra cái lời đề nghị này thì mình cảm thấy đây là một cơ hội rất là tốt, mặc dù là mình cũng chưa hề sẵn sàng rời khỏi Sicilia bởi vì cuộc sống của mình ở đây đang quá là tuyệt vời. Nhưng mà mình nghĩ với việc là thôi, mình cũng muốn khám phá, mình cũng cần phải đảm bảo cái quyền sinh sống của mình hợp pháp ở Ý, và vì thế mình đã quyết định là lựa chọn chuyển lên Parma, lên Bắc Ý. Thế thì chú ấy rất là rõ ràng trong điều khoản hợp đồng nhé mọi người. Chú ấy cũng gửi email cho mình và chú ấy đưa thư đề nghị. Trong đấy, trong điều khoản hợp đồng thì có ghi loại hợp đồng, mức tiền lương, giờ làm, mức giờ thử việc, tất cả mọi thứ, giờ nghỉ ngơi như thế nào. Thì là có hết ở trong email và mình đọc, mình kiểm tra. Mình cũng có hỏi qua một số người bạn thì họ cũng nói là đây là một vị trí không tồi cho một người mới bước vào làm việc. Và vì thế nên mình đã nghĩ là ok, chấp nhận chuyển lên Bắc Ý để sinh sống.